là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về việc chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận về công tác sẵn sàng cho lễ hội Đền Đông Quương của huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tính đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải đã cho trên 7.000 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt gần 274 tỷ đồng. Doanh số cho vay 9 tháng đạt trên 65 tỷ đồng với gần 1.500 khách hàng được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Nguồn vốn này tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đến nay, Mù Cang Chải là địa phương duy nhất trong toàn tỉnh không có tình trạng nợ có hạn, 100% các tổ tiết kiệm vay vốn được đánh giá xếp loại tốt.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã đào tạo nghề cho trên 2.400 người, đạt trên 89% kế hoạch năm, trong đó mở 20 lớp đào tạo nghề cho trên 650 lao động nông thôn theo đề án 1956 của Chính phủ, giải quyết và tạo việc làm mới cho gần 2.000 lao động. Từ nay đến hết năm 2020, huyện Trấn Yên sẽ chỉ đạo các ngành liên quan cùng Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF tuyển dụng công nhân may, khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động, sử dụng lao động qua đào tạo phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh bổ sung các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với lợi thế của địa phương.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung, ngày 21 tháng 10, anh Phạm Minh Chuẩn tại tổ 8 thị trấn Yên Bình, huyện Bình đã tự nguyện vận chuyển chiếc tàu thủy vào cứu giúp đồng bào miền Trung đang bị cô lập vì nước lũ. Theo anh Chuẩn, chiếc tàu thủy nặng 3,5 tấn, công suất 40 mã lực, có thể chở 30 người trên sông nước cùng nhiều trang dụng cụ nổi, phao cứu sinh. Anh Chuẩn sẽ trực tiếp vào miền Trung điều khiển chiếc tàu này để chung tay cùng chính quyền đưa người dân vùng lũ đến nơi an toàn. Hành động của anh Chuẩn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người con Yên Bái cùng đồng bào cả nước chung tay hướng về miền Trung ruột thịt thân yêu bằng sự sẻ chia rất thiết thực lúc này khi hàng vạn ngôi nhà miền Trung đã ngập sâu trong nước, bà con phải sống trên tầng áp mái nhiều ngày qua.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã cấp đăng ký cho 1.366 phương tiện ô tô cá nhân, trong đó ô tô dưới 10 chỗ ngồi có 1.012 phương tiện đăng ký mới, 354 xe đổi biển từ tỉnh khác về biển kiểm soát tỉnh Yên Bái. So với cùng kỳ năm trước, tăng 755 ô tô cá nhân. Cùng đó, 222 xe rút hồ sơ chuyển sang các tỉnh khác, 279 phương tiện được đổi biển sang biển số ô tô kinh doanh vận tải, biển vàng, cùng cấp đăng ký cho 24.960 phương tiện mô tô, xe gắn máy các loại. Trong quá trình đăng ký cho các chủ phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông chưa phát hiện trường hợp xe gian, xe nhập lậu.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Yên Bái có trên 40.800 công nhân viên chức lao động, trong đó tỷ lệ nữ chiếm gần 57%. Xác định lao động nữ có vai trò quan trọng đối với mỗi gia đình nói riêng, đối với xã hội nói chung. Vì vậy, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng, đời sống cho nữ công nhân viên chức lao động. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình hiện đang quản lý 110 công đoàn cơ sở với 3.354 đoàn viên, trong đó có 1.923 đoàn viên nữ. Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, quy định đối với công nhân viên chức lao động nữ. Đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để kịp thời giải quyết hoặc phản ánh, đề xuất kiến nghị với cấp trên. Có những hỗ trợ phù hợp giúp đoàn viên nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Chị Trần Thị Hà, đoàn viên Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Đầu năm 2020, chị đã được Liên đoàn Lao động tỉnh cho vay 20 triệu đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Yên Bái với lãi suất ưu đãi để đầu tư sửa lại chuồng trại, mua con giống để chăn nuôi và trồng rừng. Sau gần một năm tiếp cận với nguồn vốn vay, gia đình chị đã bớt khó khăn ban đầu có tích lũy. Chị Trần Thị Hà, đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết.
Tôi còn được đoàn công đoàn cơ sở là xét đề nghị lên công đoàn cấp trên cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình từ nguồn quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái. Nhờ đó mà gia đình tôi đã có vốn để đầu tư chăn nuôi gà, lợn, này tăng thu nhập cho gia đình.
Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã chỉ đạo công đoàn cơ sở thường xuyên khảo sát, hướng dẫn đoàn viên có nhu cầu vay vốn làm thủ tục cũng như hướng dẫn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Đến nay, huyện Yên Bình đã có 20 gia đình đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn quỹ xã hội công đoàn. Tỉnh Yên Bái để phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập, giảm bớt khó khăn với số tiền là trên 400 triệu đồng. Đồng thời hướng dẫn các trường hợp vay vốn đầu tư vào các hoạt động chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ và dịch vụ nhỏ. Từ nguồn vốn đã giúp nữ công nhân viên chức lao động có thêm thu nhập từ 700.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng một hộ một tháng. Bà Nguyễn Thị Hồng Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình cho biết.
Các cấp công đoàn huyện Yên Bình cũng sẽ tập trung vào một số cái nhiệm vụ. Thứ nhất đó là giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho lao động nữ theo các quy định của pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động năm 2019 mới ban hành đã có những cái điểm dành riêng cho lao động nữ.
Nhằm trang bị cho nữ công nhân lao động kiến thức về bình đẳng giới, gia đình, xã hội, công tác dân số, sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội, đặc biệt những nội dung liên quan đến lao động nữ và trẻ em được quy định tại Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho trên 200 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại thị xã Nghĩa Lộ. Tại diễn đàn, các đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã được tìm hiểu, cùng trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc và đặc biệt là được trang bị những kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Chị Lương Thị Huệ, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến thắng thị xã Nghĩa Lộ nói:
Chúng tôi luôn được các cấp công đoàn quan tâm, chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng dành cho người lao động. Đặc biệt trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chúng tôi vẫn luôn được ban lãnh đạo công ty tạo việc làm và thu nhập ổn định.
Để chăm lo tốt cho nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động, thời gian qua Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, quy định đối với công nhân viên chức lao động nữ. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ. Bà Lê Thị Hồng Nga, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nhất là chỉ đạo Ban Nữ công tập trung tham mưu, tích cực triển khai, nâng cao chất lượng hoạt động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, lồng ghép công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, triển khai có hiệu quả chương trình công tác. Thứ hai, đó là tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong nữ công nhân viên chức lao động. Trọng tâm là phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Nhằm góp phần nâng cao đời sống cho nữ công nhân viên chức lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã giải quyết cho 187 trường hợp nữ công nhân viên chức lao động nghèo vay gần 4 tỷ đồng từ Quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2020 đã giải quyết cho 79 gia đình nữ đoàn viên vay vốn với số tiền 20 triệu đồng trên hộ để giải quyết việc làm, khắc phục khó khăn trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cũng trong thời gian này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khảo sát hỗ trợ làm 7 nhà máy ấm công đoàn cho nữ đoàn viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 210 triệu đồng. Thăm hỏi động viên và hỗ trợ kịp thời 300 suất quà và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho nữ công nhân viên chức lao động, mỗi suất từ 300 đến 500 nghìn đồng. Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái của đoàn viên, người lao động và sự chăm lo của tổ chức công đoàn đối với nữ công nhân viên chức lao động trong tỉnh thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động nói chung và nữ công nhân viên chức lao động nói riêng, trong thời gian tới các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua trong nữ công nhân viên chức lao động, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, lễ khánh thành Đền Đông Quương gắn với lễ hội cơm mới Đền Đông Quương năm 2020 được tổ chức từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10, 2020. Đây là sự kiện văn hóa du lịch mang quy mô lớn của huyện Văn Yên trong năm 2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã và đang được huyện Văn Yên tích cực triển khai, hứa hẹn diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn, thú vị cho du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.
Để đảm bảo công tác tổ chức lễ hội đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã thành lập ban tổ chức và 5 tiểu ban phục vụ lễ hội, xây dựng kế hoạch chương trình nội dung, kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức địa phương, chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện để phục vụ đón tiếp khách du lịch, cũng như các đại biểu đến tham quan, tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của lễ hội. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Lễ hội đền Nông Cuông năm nay thì có một số cái sự kiện chính như là khánh thành công trình tu bổ tô tạo đền chính đền Nông Cuông, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, lễ hội cơm mới, rồi có những một cái hoạt động như là carnival rước biểu tượng thờ mẫu Thượng Ngàn, hội thi khéo tay làm cốm, có triển lãm các cái bức ảnh đẹp về mảnh đất và con người của Văn Yên.
Hiện nay, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Đền Đông Cuông đã được huyện Văn Yên triển khai theo đúng kế hoạch. Các tiểu ban phục vụ lễ hội đã phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Quốc tế Sao Việt khảo sát mặt bằng, lắp đặt 30 gian hàng thương mại, xây dựng phương án thiết kế hệ thống sân khấu chính, lắp đặt hệ thống trang âm, ánh sáng, đạo cụ, nhạc cụ phục vụ cho lễ hội. Các ngành chức năng cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng hệ thống pano, biển chỉ đường phục vụ công tác tuyên truyền trực quan tại nút giao IC14, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, trên các tuyến đường trung tâm huyện, trung tâm các xã thị trấn và khu di tích Đền Đông Cuông. Trên 180 diễn viên quần chúng đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho chương trình Carnival rước biểu tượng mẫu Thượng Ngàn. Đền Đông Cuông được nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nhận định có vị trí cực kỳ quan trọng trong hệ thống thờ đạo mẫu, được coi là vùng khởi nguồn của mẫu Thượng Ngàn, mẫu đệ nhị trong tam tòa thánh mẫu. Vì vậy, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, một trong ba sự kiện chính của lễ hội Đền Đông Cuông, là dịp để những bản hội, nghệ nhân, thanh đồng, cung văn từ các tỉnh, thành phố trong cả nước về Đông Cuông, dâng hương kính mẫu, diễn sướng hầu đồng và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của lễ hội. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 10 cho đến hết ngày 28 tháng 10, trên 110 nghệ nhân thanh đồng đăng ký tham gia đã được ban tổ chức lễ hội sắp xếp lịch và thực hiện diễn sướng hầu đồng tại đền mẫu Đông Cuông. Đây là cơ hội để các bản hội giao lưu, gặp gỡ, tôn vinh bản sắc và giá trị đặc sắc của di sản, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Đạo mẫu Việt Nam nói.
Tôi thấy rằng là đền Đông Cuông có nhiều sự thay đổi rất là tốt và nó tạo lên một cái sự phát triển rất đồng bộ về vấn đề di sản cũng như là vấn đề bảo tồn giá trị văn hóa. Thì cá nhân tôi cũng như là tất cả các thanh đồng trên toàn quốc đều có một cái hướng về bà Đông Cuông.
Là địa phương diễn ra các sự kiện hoạt động của lễ hội, xã Đông Cuông đã triển khai việc san gạt mặt bằng khu vực bãi cát trên bờ sông Hồng để phục vụ các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian tại lễ hội. Gia quân tổng vệ sinh môi trường các khu dân cư trên địa bàn xã, đặc biệt đảm bảo vệ sinh môi trường, tuyến đường đi vào khu di tích và nơi diễn ra các hoạt động của lễ hội. Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các hộ gia đình tại thôn Bến Đền, sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phục vụ du khách. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập 8 đội khéo tay làm cốm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để phục vụ tổ chức lễ hội. Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói.
Đối với địa phương xã Đông Cuông thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân biết về ý nghĩa của tổ chức lễ hội để tham gia lễ hội. Thứ hai, đó là tổ chức cho toàn thể các thôn tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm đảm bảo xanh sạch đẹp, phục vụ tốt cho lễ hội. Cái thứ ba, đó là cái lễ hội tháng 9 hàng năm của đền Đông Cuông thì thường gắn theo với cái lễ hội cơm mới. Thì trong lễ hội cơm mới, sản phẩm cốm là một lễ vật không thể thiếu để mà thờ mẫu.
Hội thi khéo tay làm cốm trong lễ hội cơm mới là dịp để nhân dân xã Đông Cuông và các xã trong vùng giao lưu học tập kinh nghiệm trong sản xuất, thắt chặt thêm tình đoàn kết, truyền dạy cho con cháu cách làm cốm truyền thống và chế biến các món ăn từ cốm như cháo cốm, bánh cốm, chè cốm, xôi cốm, cốm lam, cốm giang, từng bước đưa sản phẩm cốm Đông Cuông trở thành sản phẩm du lịch trong lễ hội cơm mới. Chị Hà Thị Thanh Hằng, thôn Thác Cái, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói.
Người dân chúng tôi đã đưa cái giống nếp vải mà có chất lượng mà cũng như là để làm ra được những hạt cốm thơm ngon nhất để dâng lên mẫu Tôi đã trồng ở tại cơ sở thôn. Khi mà đến lễ hội thì chúng tôi chọn những bông đẹp nhất cho vào lò nướng. Xong rồi chúng tôi làm giã thành cốm và làm ra những các sản phẩm từ cốm để chúng tôi dâng lên mẫu.
Xác định việc tổ chức lễ hội là cơ hội để quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nên công tác chuẩn bị tham gia các gian hàng giới thiệu sản phẩm tại lễ hội được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên tích cực chuẩn bị. Chị Nguyễn Hoàng Yến, công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam nói.
Đến với lễ hội, công ty mong muốn được mang đến những sản phẩm chủ lực của công ty đến với du khách thập phương cũng như là các công ty thương mại ở vùng quế Văn Yên. Từ đó có thể mang sản phẩm quế có thể đi ra được nước ngoài.
Để đảm bảo an toàn cho các đại biểu và người dân đến tham gia lễ hội, Công an huyện Văn Yên đã xây dựng phương án bố trí lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội. Hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ bình dân trên địa bàn huyện và xã Đông Quương được chấn chỉnh về phong cách phục vụ, đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ của du khách với giá cả hợp lý, an toàn, thân thiện và mến khách. Cùng với đó, các ngành chức năng của huyện đã kiểm tra và tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra khử khuẩn nguồn nước ở khu vực đền Đông Quương và một số hộ dân lân cận, bố trí lực lượng cán bộ y tế hướng dẫn nhân dân và du khách thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình diễn ra lễ hội. Ông Vũ Ngọc Ứng, tổ trưởng tổ giúp việc đền Đông Quương cho biết.
Đối với tổ chức việc chúng tôi thì đã thực hiện trước hết là về chuẩn bị một cái cảnh quan của nhà đền. Trước hết là đây là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng nhất, bởi vì nó là khu du lịch tâm linh, cho nên là chúng tôi đã chuẩn bị về mặt cảnh quan là hiện nay là đã chú đáo. Việc thứ hai là đặc biệt là chuẩn bị cho công tác lễ thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các cái nghi lễ thuộc về kể cả vật chất cũng như là về tinh thần và kể cả con người. Chúng tôi đã sắp xếp bố trí đầy đủ và tham mưu cho ban tổ chức về tất cả những hoạt động cho công tác lễ hội.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, huyện Văn Yên đã sẵn sàng tổ chức lễ hội Đền Đông Quương năm 2020, thực sự là điểm hẹn văn hóa tâm linh của nhân dân và du khách thập phương. Lễ hội không chỉ thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, mà còn là dịp để Văn Yên giáo dục cho con cháu về truyền thống của quê hương, tiếp tục gìn giữ và phát huy những di sản vô giá mà cha ông để lại, đồng thời mở rộng quảng bá hình ảnh, di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Đông Quương đến với du khách thập phương, từng bước tạo sự đột phá về phát triển du lịch tâm linh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Mùng 10 tháng 11 năm 1955, mùng 10 tháng 11 năm 2020. Cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ đảng viên và người lao động tại các cơ quan đơn vị trong toàn khối, ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 được phát động triển khai thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trên trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, cuộc thi được phát động trong thời gian hơn một tháng, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 và kết thúc vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối, mùng 10 tháng 11 năm 2020. Mỗi tuần, ban tổ chức cuộc thi sẽ đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi bài thi gồm 20 câu, cũng như dự đoán đúng số lượng người tham gia cuộc thi. Mỗi cá nhân có thể tham gia nhiều lần trong cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận một kết quả đúng và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi. Theo thống kê, tuần đầu tiên sau khi phát động, chỉ có gần 1.000 lượt người tham gia, thì sang tuần thứ hai đã có gần 2.000 người tham gia. Và đến nay, trải qua 3 tuần thi, ban tổ chức đã nhận được trên 5.700 lượt bài tham gia của gần 200 lượt chi đảng bộ, trong đó có gần 800 bài thi có câu trả lời đúng tuyệt đối. Tuần thứ tư và cũng là tuần cuối cùng, số lượng người tham gia dự thi tiếp tục tăng cao so với 3 tuần trước. Ông Cao Sơn Triều, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Thông qua cái đợt thi trực tuyến của trang website Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã đem lại một cái hiệu quả rất là bổ ích và thiết thực. Đây là một cái phương pháp tuyên truyền triển khai nghị quyết của Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Yên Bái về lịch sử Đảng bộ khối và nghị quyết bằng cái phương pháp là 4.0 tiện ích nhất. Và cái số lượng người tham gia đợt này rất là đông và thể hiện tính trách nhiệm và cái thời gian nó phù hợp với cái cán bộ, công nhân viên và người lao động. Các thí sinh tham gia thì đều có cái cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu về nghị quyết, học tập, giao lưu lẫn nhau và phù hợp nhất là trong cái điều kiện phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường. Và ở đây đã tạo ra một cái tư duy mới, đó là cái phòng họp không giấy, tiết kiệm về vật chất, thời gian và cơ sở vật chất với người lao động. Đồng thời, đây cũng là dịp để đánh giá được cái phong trào thi đua của các chi đảng bộ cơ sở thực hiện tuyên truyền triển khai nghị quyết Đại hội Đảng khối cơ quan doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhiều chi đảng bộ trong khối đã vận động số lượng người tham gia đông và đạt nhiều giải cao như Đảng bộ Bưu điện tỉnh, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm, Đảng bộ Sở Kế hoạch Đầu tư hay Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua cuộc thi đã tạo không khí sôi nổi tại Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhờ có sự định hướng tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong đảng bộ đã có thời gian nghiên cứu tìm hiểu và giành giải cao tại cuộc thi. Cuộc thi cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ đảng viên trong đảng bộ văn phòng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và những nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ khối thời gian tới. Chị Hà Thị Thu Nga, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Sau khi Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quán triệt và triển khai đến các chi bộ và đã được các đồng chí đảng viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Qua đó đã có hàng chục lượt người tham gia và cũng đã đạt giải trong cuộc thi. Qua cuộc thi này thì Đảng ủy đã giúp cho các cán bộ đảng viên thuộc đảng bộ hiểu rõ về lịch sử, chức năng, vai trò của đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cũng như các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới là nhiệm kỳ 2020-2025.
Từ khi Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 năm ngày thành lập, chi bộ Ngân hàng Phát triển chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền vận động toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ tham gia. Tích cực nghiên cứu, tìm tòi, cùng với tư liệu của Đảng ủy khối cung cấp, các cán bộ đảng viên trong chi bộ còn sưu tầm tìm hiểu thêm thông tin qua các nguồn tư liệu như sách báo, kỷ yếu hay tư liệu sống là các đồng chí cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu qua các thời kỳ, từ đó đã giúp nhiều cán bộ đảng viên đạt giải.
Anh Bùi Chí Hòa, chi bộ chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Yên Bái, người được giải ba tại cuộc thi tâm sự.
Tôi lấy cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp và nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thông qua cuộc thi này, tôi hiểu rõ hơn về giá trị truyền thống, quá trình lịch sử hình thành phát triển của Đảng bộ khối. Kiến thức cuộc thi là những nội dung nghị quyết, chương trình hành động, những cái mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu trong năm 2020-2025 giúp tôi nâng cao nhận thức một cách sâu sắc để không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được cơ quan giao.
Còn đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Bí thư chi bộ chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Yên Bái.
Các quan cán bộ đảng viên trong cơ quan chúng tôi rất là hăng say và tìm hiểu ngay sau khi mà quán triệt cái nghị quyết, quán triệt các cái văn bản và cái hướng dẫn, đồng thời có cái quyển thi tìm hiểu, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các bên cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên để phối hợp để anh em, để tạo điều kiện cho anh em được có cái sân chơi, được có cái được giao lưu và được học hỏi, chứ không phải chỉ riêng là cán bộ đảng viên mà cả đoàn viên thanh niên là chúng tôi cũng làm, và anh em rất phấn khởi và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi này.
Qua việc tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 năm thành lập Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã giúp cán bộ đảng viên, người lao động của Đảng bộ Bưu điện tỉnh hiểu hơn về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ khối cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó xây dựng kế hoạch hoạt động công tác đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Bưu điện tỉnh cũng là một trong những đơn vị có số lượng người tham gia cuộc thi đông và nhiều lượt cán bộ đảng viên đạt giải, trong đó có một giải nhất tuần 1. Chị Tô Thị Thanh Thanh, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Yên Bái vui vẻ nói.
Thì qua cuộc thi này thì chúng tôi cũng đã có cơ hội được hiểu sâu sắc hơn về truyền thống 65 năm của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cũng như là cái phương hướng nhiệm vụ mục tiêu của Đảng bộ khối trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với bản thân tôi thì cũng trực tiếp tham gia cuộc thi tìm hiểu này, thì tôi nhận thấy là đây là một trong những cái hình thức mà thu hút rất đông đảo được cán bộ đảng viên tham gia, thay cho cái việc chúng ta tổ chức học tập nghị quyết trực tiếp. Và cán bộ đảng viên người lao động của đơn vị cũng đã rất là nỗ lực, cố gắng cũng như là tích cực tham gia vào cái cuộc thi này, tạo được một cái sân chơi rất là bổ ích để mỗi cán bộ đảng viên cũng như người lao động của đơn vị có cơ hội được học tập tốt hơn nữa các cái chỉ thị nghị quyết của đảng cấp trên.
Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên người lao động trong khối, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên người lao động về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ khối và nắm được những nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9. Qua đó cũng tạo không khí thi đua thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Kết thúc 3 tuần thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh có số điểm cao và có câu trả lời dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng và sát với thực tế. 3 giải nhất của 3 tuần thuộc về các thí sinh Tô Thị Thanh Thanh, Đảng bộ Bưu điện tỉnh, Tạ Ngọc Thủy, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Hồ Thị Lan Anh, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Dự kiến giải thưởng của tuần thi thứ 4 sẽ được Đảng ủy khối trao đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, mùng 10 tháng 11 năm 1955, mùng 10 tháng 11 năm 2020.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dàm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555, 097 157 5555.
Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.